Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Thiên Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ Quốc. Bài chia sẻ có tiêu đề Từ vịt con xấu xí trở thành một thiên nga xinh đẹp. Bài viết của Lý Tuệ. Có thể bạn sẽ không tin đâu, nhưng trong tôi thực sự là khỏe mạnh, xinh đẹp hơn khi còn trẻ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh thấp khớp đầu gối và lưng của tôi cùng chứng đau nửa đầu đã biến mất. Những người xung quanh tôi ủng hộ Đại Pháp cũng được ban tặng phúc lành và sức khỏe. Tôi là con gái út trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em. Các anh chị của tôi đều nói rằng trông tôi xấu xí và giống đứa ngốc trong làng. Ở độ tuổi 20, tôi có mắt nhỏ, mí trên sưng húp, trán hẹp, đầu lệch và miệng hô. Tôi trông chẳng khác gì con trai và vẻ mặt tôi luôn phiền muộn. Một lần tôi đến ảnh viện chụp ảnh cùng một nhóm đồng nghiệp. Khi tôi nhìn thấy ảnh của mình, tôi đã khóc. Tôi chưa bao giờ thấy ai xấu xí hơn tôi. Thế là tôi vội vàng xé tan tấm ảnh khi chưa có ai kịp nhìn thấy nó. 1. Những thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 1996, khi tôi 28 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, và những ai chiều theo chân thiện nhẫn sẽ được ban phước lành. Tâm tôi tràn ngập ánh sáng, tôi cảm thấy như vừa được tái sinh. Tôi đã cố gắng trở thành một người tốt và luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi có được sức khỏe tốt và bắt đầu trông trẻ đẹp hơn. Năm 2007, tôi tới một trại tạm giam để thăm một đồng tu bị giam giữ phi pháp. Người lính cai nhìn chứng minh thư của tôi, nhìn tôi rồi ngạc nhiên hỏi, đó có thực sự là chứng minh thư của tôi hay không? Chị Ý thốt lên, trông chị trẻ hơn nhiều so với hình trong chứng minh thư. Chứng minh thư đó được cấp năm 2002. Một lính canh khác cũng nhìn tôi và nói lời tương tự. Suýt nữa thì tôi không được vào trong, bởi vì tôi trông không giống với ảnh của mình. Một nữ chủ nhân một quầy hàng nhỏ ở chợ địa phương khi nhìn thấy tôi đã ôm chầm và thốt lên. Chị đẹp quá, tôi thực sự ghen tị với chị. Cô ấy nói rằng mắt của tôi rất đẹp, trông giống như một vị thần ở trong tranh. Một số người gọi tôi là thần tiên tỷ tỷ. Tôi từng không có cảm thụ về âm nhạc và ca hát, giống như vịt nghe sấm vậy. Và một ngày sau Tết Nguyên đán, tôi muốn tới nhà một học viên để xem video của dàn nhạc giao hưởng Sendrin. Chồng tôi hỏi, tại sao em muốn nghe nhạc giao hưởng? Em không biết gì về âm nhạc mà. Tôi đáp, em đã tiến bộ trong quá trình tu luyện của mình. Giờ em có thể hiểu. Khi chúng tôi xem bản nhạc Hoàng đế Khang Hy vĩ đại, tôi đã khóc. Tôi đã xem buổi hòa nhạc 3 lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều khóc. Khi tôi nghe bản độc tấu đàn nhị, trái tim của một đệ tử Đại Pháp, tôi không thể kìm nổi và lại khóc. Một đồng tu nói với tôi, ai nói chị không am hiểu âm nhạc chứ? Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 24 năm và đã có rất nhiều trải nghiệm. Tôi tuân theo chân, thiện, nhẫn và lấy khổ làm vui. Tôi cảm thấy rằng âm nhạc Sendrin đã thể hiện toàn bộ hành trình tu luyện của tôi. 2. Những người bán rau được Đại Pháp ban phước. Một cặp vợ chồng bán rau mà tôi biết hơn 10 năm đã luôn ủng hộ Đại Pháp. Tôi thường dùng tiền có in chân tướng Đại Pháp để thanh toán tiền mua rau cho họ. Tôi đã từng đưa 300 nhân dân tệ tiền chân tướng cho họ. Người chồng nhìn lướt qua các tờ tiền và đặt chúng vào thùng đựng tiền mà không đếm. Họ đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi cũng được phép xem hộp đựng tiền của họ để tìm các tờ tiền mới để in thông tin. Đôi khi, họ chạy đâu và hộp tiền của họ có tới 10.000 nhân dân tệ. Khi tôi cảm ơn người vợ đã cho phép tôi chọn những tờ tiền mới từ hộp đựng tiền của họ. Cô ấy đáp, chúng tôi phải cảm ơn chị chứ. Chị đã mang đến phước lành cho chúng tôi. Tôi nói với họ rằng họ đã được ban phước là vì họ đã ủng hộ Đại Pháp. Có lần tôi hỏi đùa con gái 8 tuổi của họ rằng họ có sợ tôi sẽ lấy trộm tiền của họ không? Cô bé trả lời, không, bố mẹ cháu nói rằng bác tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã ban phước lành cho họ và rau của họ bán chạy nhất trong chợ. Trong 15 năm qua, họ đã kiếm đủ tiền để mua 2 căn nhà và 1 chiếc xe hơi. Trong thời kỳ phong tỏa vì đại dịch tồi tệ nhất, khi hầu hết các quận không cho phép cư dân rời khỏi tòa nhà của họ, thì họ vẫn được phép bán rau và thu nhập của họ không bị ảnh hưởng nhiều. 3. Người bán tôm khô. Anh Trương bán tôm khô, anh ấy luôn ngả mình trên ghế xếp, trông hạnh phúc và hài lòng. Quầy tôm khô của anh ấy cũng đông khách nhất trong chợ. Trong hơn 10 năm, anh ấy đã thu thập những tờ tiền mới cho tôi để tôi in thông tin về Đại Pháp. Cứ khoảng 10 ngày, anh ấy lại đưa tôi từ 400 đến 700 nhân dân tệ tiền mới và nhận lại tiền đã in chân tướng của tôi. Anh ấy nói với tôi sẽ tiếp tục thu thập tiền mới cho chị vì chị là người tốt. Tôi đã từng cố ý đưa thừa cho chị 10 nhân dân tệ, nhưng chị đều đưa lại. Một người bán hàng bên cạnh anh Trương nói gì đó không tốt về Pháp Luân Đại Pháp và đe dọa anh Trương. Anh Trương đã sợ hãi và cũng đã nói điều gì đó không tốt về Đại Pháp. Sau khi tôi nghe về việc đó, tôi đã nói với anh ấy, đừng nói những điều như vậy. Không cần phải sợ, sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp, sẽ bảo vệ anh vì anh ủng hộ Đại Pháp. Đúng rồi, tôi thực sự đã từng được Đại Pháp bảo vệ. Anh Trường nói và kể lại chuyện anh bị tai nạn vào năm trước. Một xe tải đang chở anh ấy và 2 người khác đâm vào một xe tải khác. Anh Trường đã chui qua kính chắn gió phía trước để thoát ra ngoài chỉ với một vết xước ở cổ. Tuy nhiên, người tài xế và người ngồi ghế sau đã tử nạn ngay tại chỗ. Vài ngày sau khi anh ấy nói những lời không hay về Đại Pháp, anh ấy bị kẻ gian lấy trộm 3 chiếc xe điện 3 bánh chở tôm khô, tổng thiệt hại lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ. Tôi nói với anh ấy rằng đó là quả báo vì anh đã nói những điều không tốt về Đại Pháp. Anh Trương đáp, tôi sẽ không làm thế nữa, tôi hứa đấy. Một lần khi tôi đang đổi tiền với anh ấy đếm tiền và nói tôi đưa cho anh ấy thiếu 100 nhân dân tệ. Mặc dù tôi chắc chắn rằng mình đã đưa đủ tiền cho anh ấy, tôi vẫn đưa cho anh ấy thêm 100 nhân dân tệ. Sau khi tôi đi mua sắm trong chợ, anh Trương đã trả lại tôi 100 nhân dân tệ. Gần đây tôi đã gặp anh ấy 2 lần, anh ấy trông rất phong độ. Anh ấy đã được ban phước vì đã ủng hộ Đại Pháp. 4. Gia đình tôi ai cũng được mạnh khỏe. Các thành viên trong gia đình tôi, mẹ chồng, chị gái và cháu gái của tôi đều được ban phước khi họ thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi tôi kết hôn, mẹ chồng tôi đã 72 tuổi và sức khỏe của bà không tốt. Khi đó, hầu như năm nào bà cũng nhập viện 2 lần. Hiện nay bà đã 89 tuổi và sức khỏe của bà ngày càng cải thiện. Đã 5 năm rồi, bà không cần phải đi viện. Chị hai của tôi từng bị đau dạ dày và bị say xe. Khi chị chưa 50 tuổi, chị chưa bao giờ dám ra khỏi làng một mình. Hiện chị đã 70 tuổi và các vấn đề về dạ dày đã biến mất. Chị có thể tự mình bắt xe buýt về thăm các con ở thành phố và không còn bị say xe nữa. Hồi năm 2001, người chị thứ tư của tôi bị u xơ tử cung. Gia đình chị không có nổi 2.000 nhân dân tệ để chị làm phẫu thuật cắt bỏ u xơ. Khi tôi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức, tôi không có nơi nào để sống. Vợ chồng chị đã đưa tôi về sống cùng. Được 6 tháng thì khối u xơ tử cung của chị biến mất không một dấu vết. Sau khi sinh con một ngày, cháu gái tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn cuối. Cháu phải thở máy. Trong khi nằm điều trị trong phòng điều trị tích cực, cháu đã nhớ nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cháu đã có thể sống thêm 2 năm. sư phụ Lý đã giảng. Nhân loại đối với biểu hiện của đại pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Trích Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhớ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào. Điều này sẽ hữu ích cho họ trong giai đoạn cuối cùng của chính pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.